Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta biết rằng là cuộc sống của mỗi người chúng ta là một tập hợp của những chọn lựa. Chọn lựa hàng ngày, chọn lựa từng giờ từng phút trong cuộc sống của chúng ta. Có những chọn lựa làm cho chúng ta cảm thấy hối hận, có những chọn lựa lại khiến chúng ta tự hào, vui sướng. Có những lúc chúng ta cũng bối rối, không biết phải chọn lựa thế nào. Tại sao lại có những chọn lựa trở nên khó khăn như thế? Và thực chất chúng ta nên chọn gì và không nên chọn gì? Người ta nói rằng là chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mà mình sẽ sống thế nào. Câu này cho thấy đây quả là một đạo lý dạy chúng ta về cách sống. Quả thật, có những yếu tố dường như đã được định sẵn khi chúng ta sinh ra. Không có được nhà mặt phố bố làm to, nhưng mà chúng ta có thể chọn lựa để thay đổi cái yếu tố định sẵn ấy. Và cái thái độ của chúng ta nó sẽ phản ánh lại tất cả những gì mà chúng ta chọn lựa, cũng như là cái thao thức, cái niềm tin, cái thái độ của mỗi người chúng ta. Trình thuật tin mừng hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta thấy tường thuật lại ơn gọi của Elisa. Đức Chúa đã phán với Elia, và Elia đã được sai đến để chọn Elisa, huấn luyện ông trở thành người tiếp nối cái sứ vụ ngôn sứ của Elia. Elia đã đi tìm và gặp thấy Elisa đang cày ruộng. Ông quăng chiếc áo choàng của mình cho Elisa. Hành động quăng chiếc áo, người ta hay ví như là cái nghi thức vào nhà thờ của vào nhà tập khấn dòng của các sơ, các thầy, phải không ạ? Và mở rộng ra thì chúng ta có thể hiểu, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội trong cái phần diễn nghĩa, chúng ta cũng được nhận một cái chiếc áo trắng tượng trưng qua một cái tấm khăn nhỏ. Có giáo xứ thì làm cái áo rất là hoành tráng, có giáo xứ thì chỉ đơn sơ một vuông vải trắng thôi, nhưng mà nó nói lên là từ nay chúng ta được mặc lấy một con người mới, được trở nên con người mới trong sạch, xứng đáng trước nhan Chúa. Và liên kết với hành động mà ông Elia quăng cái chiếc áo choàng của mình cho Elisa, như là mời gọi ông bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống trở nên ngôn sứ chứng tá của Chúa. Chúng ta thấy rằng là Elisa đã hiểu ngay cái ý nghĩa của hành động quăng áo ấy, liền bỏ bò lại đi theo Elia. Nhưng mà ông xin phép được về từ giã cha mẹ trước. Elia đã đồng ý. Rồi sau đó, trình thuật kể tiếp, Elisa đã lấy những chiếc cày làm củi đốt lên, giết bò để ăn mừng cái ngày mà mình đi theo Chúa. Chúng ta thấy gia đình của ông rất giàu có. Nếu như vào thời bấy giờ các gia đình chỉ có 1-2 cặp bò là đã giàu rồi, mà đây ông có những 12 cặp bò. Thế mà ông đã mau mắn sốt sắng bỏ tất cả để đi theo Chúa. Cái hành động mau mắn sốt sắng ấy nhắc nhở chúng ta cũng phải đáp lại tiếng Chúa mời gọi chúng ta một cách mau chóng, tức khắc, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Không phải chỉ có các cha, các thầy, các sơ, những người sống thánh hiến mới là những người có ơn gọi, những người được Chúa gọi cách riêng. Không phải thế. Mỗi người chúng ta, mỗi Kitô hữu chúng ta, dù đang sống ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều mang trong mình một ơn gọi đã được Chúa dành riêng, và chúng ta phải sống trọn vẹn cái ơn gọi đó. Mà cái ơn gọi căn bản nhất của mỗi Kitô hữu chúng ta là gì, thưa cộng đoàn? Thưa, đó là ơn gọi làm Kitô hữu. Chúng ta phải biết lấy đức mến mà phục vụ lấy nhau, và phải sống trong tinh thần tự do của con cái Chúa. Thư Galat, thánh Paulo đã nói với mỗi người chúng ta: chúng ta không phải là con của người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy chúng ta hãy đứng vững, đừng mang lấy ắt nô lệ một lần nữa. Thế giới vật chất hiện đại nó đã thay đổi cái thói quen suy nghĩ làm việc của chúng ta. Con nhớ ngày xưa các cụ học lớp 3 trường làng thôi, nhưng mà tính toán rất nhanh, rất nhanh rồi rất chính xác, hay là có thể thiết kế nhà xây sửa này cái kia rất là chính xác. Ra ngoài chợ các bà các cô không học hết cấp 3 nhưng mà làm tính nhẩm rất là nhanh, phải không ạ? Còn trong khi chúng con đi học được nhiều rồi sử dụng máy tính, sử dụng cái bấm 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 bấm, cái cuối cùng cái làm tính nhẩm thua mấy bà ngoài chợ, phải không ạ? Các bà chỉ cần nói lên con số thôi là các bà đã ra đáp án rồi. Còn chúng con nhiều khi bị lệ thuộc cái máy, cái lúc mà không có máy bắt đầu với tính, rồi tính tới một lần sợ lẻ lộn lại phải tính lại, ba lần tính ra ba số khác nhau. Cái đó là cái nô lệ cho cái vật chất mà mình đang sở hữu. Và quả thật bây giờ người ta nói rằng là đi đâu mà không có cái smartphone ở trong người, cảm thấy nó thiếu ý nào, phải không ạ? Không có, ngày xưa là rất là thanh thoát thanh thản, nhưng mà cái công nghệ nó làm cho con người ta bị lệ thuộc, bị bó buộc với những cái sản phẩm mà nó đã quảng cáo, nó đã đưa ra cho chúng ta. Vì thế Thánh Phaolô dạy chúng ta phải sống theo thần khí, đừng thỏa mãn những đam mê của tính xác thịt nữa. Ngài đã phân tích rằng tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí thì trái ngược với những điều tính xác thịt ước muốn. Đôi bên kình địch nhau khiến chúng ta không thể làm những cái điều mà chúng ta muốn. Trong cuộc sống, con nghĩ rằng là không loại trừ bất cứ một ai đều mong muốn, đều nên tốt hơn mỗi ngày, đều mong muốn làm những việc tốt, chứ không có ai mong cái điều xấu cho mình, cho gia đình mình. Nhưng mà có chăng là do cái yếu đuối, do cái tội lỗi của chúng ta, hay là do cái sự lười biếng của chúng ta, nó làm cho chúng ta đôi khi muốn dậy nhưng mà không phải dậy, không ạ? Muốn thế nhưng mà không phải thế, nên kết quả thay vì muốn điều tốt thì nó lại đi ngược lại, nó trở thành điều xấu. Và tin mừng hôm nay đã nêu ra cho chúng ta ba cái mẫu gương của cái việc đi theo Chúa. Nếu như người thứ nhất sẵn sàng đi theo Chúa bất cứ nơi đâu, nhưng mà Chúa lại đưa ra cho anh một cái lựa chọn, hoặc là an toàn ổn định dưới một mái nhà có chăn ấm nệm êm, hay là phải chấp nhận bấp bênh phiêu bạt chim trời có tổ, con chồn có hang, nhưng con người không có chỗ lựa đầu. Anh có dám lựa chọn hay không? Người thứ hai xin đi theo Chúa với điều kiện xin được về chôn cất người thân của mình trước. Chúa đã nói cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Người thứ ba thì xin phép về từ biệt gia đình, nhưng Chúa đòi anh phải có một chọn lựa dứt khoát ngay lập tức. Ai đã cha tay cầm cày mà ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Ba cái hình ảnh này trước đây người ta hay áp dụng cho đời sống tu trì. Đã đi tu rồi mà còn như thế, quyến luyến điện rịn với thế gian, thế này thế kia, đã đi tu rồi mà sao còn trần gian thế. Xin thưa rằng là không phải là tin mừng hôm nay những cái hình ảnh này chỉ nói với những người tu, mà là mỗi người chúng ta đều được mời gọi đáp lại tiếng Chúa một cách dứt khoát ngay lập tức. Không phải là Chúa xúi chúng ta hỗn hào hay là bất hiếu với cha mẹ, với gia đình, hay là Chúa bảo chúng ta bỏ hết tất cả tình cảm thiêng liêng quý báu trong gia đình để đi theo Chúa. Không phải vậy, nhưng mà Chúa đặt cho chúng ta một cái lựa chọn giữa Chúa và gia đình. Nếu như ông Elia cho phép ông Lisa trở về từ giã cha mẹ, thì Chúa đòi chúng ta phải bước một bước quyết liệt hơn, tròn đầy hơn, đó là đi theo Chúa một cách dứt khoát, không ngần ngại, không ngập ngừng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dù muốn hay dù không, mỗi ngày chúng ta cũng đều có những chọn lựa. Chọn lựa là một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong lựa chọn, chúng ta có thể không thay đổi được cái hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài, nhưng mà chúng ta có thể xem lại cái niềm tin và cái thái độ của mình, để nhờ cái niềm tin, cái thái độ của mình trước cái sự kiện, trước sự việc ấy, chúng ta sẽ có những cái chọn lựa đúng đáng, hợp đạo lý, hợp đức tin của chúng ta. Cách sống của chúng ta bắt nguồn từ niềm tin. Những gì người ta chọn lựa thường làm hay không làm trong cuộc sống thường là do cái đức tin của chúng ta, nó có được tới đâu, nó sẽ quyết định cái hành động của chúng ta. Và nếu như đức tin là cái điều ẩn bên trong tâm hồn, thì cái thái độ thể hiện ra bên ngoài, đó là cái cách sống của chúng ta, nó cho thấy chúng ta đang nghiêng về phía nào. Vì thế người ta mới nói rằng là thay đổi cách sống là thay đổi cuộc đời. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời một cách lạc quan thì chúng ta thấy cuộc đời nó vui tươi, nó đáng sống. Còn nếu chúng ta nhìn đâu cũng thấy tội, nhìn đâu cũng bi quan, thì cuộc đời chúng ta chỉ là một màu đen u ám. Chọn lựa công tâm mà nói, cho tới bây giờ thường thì mỗi chọn lựa của chúng ta đều dính dáng đến cái tôi của mỗi người chúng ta, phải không ạ? Tôi thế này, tôi thế kia, tôi muốn điều này, tôi muốn điều nọ, hạnh phúc cho gia đình tôi hay là bình an cho gia đình tôi. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết, còn tất cả những gì Ngài sẽ thêm cho chúng ta sau. Gần đây chúng ta đọc tin, chúng ta thấy một cầu thủ ngoại hạng Anh đã đá cho câu lạc bộ MU, Manchester United, là cầu thủ gì đó thưa các anh, các ông, Philip Mulrin, đã từ bỏ cái nghiệp áo số quần đùi của mình đang ở đỉnh cao của danh vọng, của giàu có, để đi tu trở thành một linh mục dòng Đa Minh. Và cũng mới đây, một cô hoa hậu của Mễ Tây Cơ đã từ bỏ cái vương miện hoa hậu của mình để trở thành một nữ tu dòng kín La Ra. Đó là chọn lựa của hai người nổi tiếng. Và chúng ta thấy ngay cả đang sống trong cái đời sống của mình, cầu thủ Lâm Tây vẫn làm chứng cho Chúa trên sân cỏ mà không cần phải bỏ đời sống cầu thủ đi tu. Hay là hoa hậu Henie, phải không ạ? Cô vẫn nói rằng là cô muốn dùng cái phần thưởng hoa hậu của mình để làm ngọn hải đăng chiếu sáng tình thương của Chúa cho những người xung quanh cô. Đó là những cái chọn lựa của những người xung quanh chúng ta. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta cũng ý thức những chọn lựa của mình trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta chu toàn thánh ý của Thiên Chúa, và nhất là chu toàn cái đời sống con cái của Thiên Chúa, con cái của sự tự do của chúng ta. Amen.